nguyên trược tắc lưu hôn, nghĩa là ví như hình thể ngay ngắn thì hình ảnh ngay thẳng, nguồn đã dơ bẩn thì dòng chảy đục ngầu. Hình đoan, đoan là đoan chánh, tỷ dụ tịnh nhân, thiện hạnh. Ảnh trực là tỷ dụ quả báo. Nhân quả trong Tây Phương thù thắng là do chỗ này. Nhìn lại thế giới Sa Bà, nguyên trược, nguyên là nói tới tâm nguyên. Tâm chúng ta nhiễm đắm, nói theo cách hiện thời là ô nhiễm. Kinh thường hình dung thế giới của chúng ta là ngũ trược ác thế, tức đời ác năm trược. Trược là ô nhiễm, ngũ trược là năm thứ ô nhiễm nghiêm trọng. Tâm không thanh tịnh nên hành vi sẽ bất thiện. Hành vi tạo nghiệp thập ác, hạnh bèn bất thiện, do đó sẽ là lưu hôn, tức dòng chảy đục ngầu. Lưu là giống như nước chảy, tự nhiên sẽ chẳng sạch sẽ. Nước ấy hôn, đục ngầu, chữ lưu hôn chỉ thế giới này của chúng ta. Đó là dùng tỷ dụ để nói về nhân và quả báo trong hai thế giới. Trong đoạn văn tiếp theo, tự tịnh thị tu, tức dạy cách tu hành để đạt được tịnh. Hãy xem dòng thứ tư nơi trang 11. Cố tri dục sanh cực lạc quốc độ, tất tu thập lục diệu quán, nguyện kiến Di Đà Thế Tôn, yếu hành tam chủng tịnh nghiệp. Nghĩa là vì thế biết là muốn sanh về cực lạc, ắt phải tu 16 phép quán nhiệm màu, nguyện thấy Di Đà Thế Tôn, phải hành ba thứ tịnh nghiệp. Ở đây đại sư đã vì chúng ta thiết tha khai thị, muốn sanh về Tây Phương cực lạc thế giới chẳng thể không biết 16 môn diệu quán. Tu thành công bất cứ một phép quán nào trong 16 môn diệu quán đều có thể vãng sanh Tây Phương thế giới. Từ phép quán thứ nhất là Nhật quán đến phép quán cuối cùng là trì danh, thành tựu bất cứ phép quán nào cũng đều được. Tu 2-3 phép quán trong ấy cũng được, tu trọn 16 phép quán cũng được. Bất luận là bao nhiêu, chỉ cần quý vị có thể tu thành công, như thế nào thì mới được gọi là thành. Đoạn kinh văn tiếp đó đã giảng rõ, 16 phép quán ấy đều là diệu quán. Vì sao? Bất cứ phép quán nào cũng đều là tu trọn vẹn không, giả, trung tam quán, nhất tâm tam quán. 16 phép quán ấy đều là nhất tâm tam quán, kể cả niệm Phật. Đó là chánh tu, là thiện nhất trong các điều thiện. Nguyện kiến Di Đà Thế Tôn, yếu hành tam chủng tịnh nghiệp. Nghĩa là nguyện thấy Di Đà Thế Tôn, phải hành ba thứ tịnh nghiệp. Ba thứ tịnh nghiệp vô cùng quan trọng. Khi giảng Di Đà Kinh Sớ sau, tôi đã nói cặn kẽ cùng quý vị. Ở đây vẫn phải giảng chi tiết cùng mọi người, vì có những đồng tu chưa nghe Di Đà Kinh Sớ sau. Điều này có quan hệ quá lớn đối với sự tu tịnh nghiệp của chúng ta. Trong phần sau, chúng ta sẽ xem đến ba thứ tịnh nghiệp, sẽ đọc thấy những điều ấy khi xem đến phần kinh văn tương ứng. Chúng ta lại xem phần kế tiếp của lời tựa nơi trang 12, dòng thứ hai. Nhiên hóa nhân sự tiệm, giáo tạ duyên hưng, thị dĩ xà vương sát nghịch, vi đề ai thỉnh. Nghĩa là, nhưng nhân duyên giáo hóa phải do sự mà dần dần hình thành. Giáo cậy vào duyên để hưng khởi. Kinh này là do vua A Xà Thế phạm tội nghịch giết cha, bà Di Đề Hy buồn bã thỉnh cầu. Đoạn này nói đến nguyên do của pháp hội. Vì sao có pháp hội như thế này? Vì hành vi phản nghịch của vua A Xà Thế khiến cho mẹ ông ta vô cùng đau thương. Phu nhân Vi Đề Hy là mẹ của A Xà Thế, bèn khải thỉnh Đức Thế Tôn, hy vọng giảng sanh một cõi tịnh độ an lạc. Pháp hội do đó mà có, đó cũng là duyên do giáo học của bộ kinh này được hưng khởi như thế đó. Đại Thánh Thụy Từ thừa cơ diễn pháp, nghĩa là Đức Đại Thánh rủ lòng từ thừa dịp diễn nói pháp. Chúng ta hãy xem câu văn được in theo lối đỉnh cách trong lời tựa. Đại Thánh là Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong hết thảy thánh hiền, Phật đã chứng đắc quả vị rốt ráo viên mãn, chẳng có ai cao hơn Ngài, nên chúng ta tôn xưng Ngài là Đại Thánh. Thừa cơ diễn pháp là dựa vào cơ duyên này để diễn giảng pháp môn này. Diệu Ngọc Tướng Dĩ Lưu Thái, Tủng Kim Đại Nhi Hiển Thụy, Tuy Quản Thị Trân Vực, Nhi Tông Quy An Dưỡng. Nghĩa là tướng ngọc chói ngời, tuôn hào quang nhiều màu, đài cao chót vót hiện điềm lành. Tuy chỉ bày rộng rãi cõi quý báu, nhưng đề cao quy kết an dưỡng. Mấy câu này nhằm nhắc đến câu chuyện Đức Thế Tôn phóng quang hiện tướng lành, phu nhân Vi Đề Hy chọn lựa Tây Phương Cực Lạc thế giới. Trong phần trước tôi đã nhắc qua, Thích Ca Mâu Ni Phật triển hiện hết thảy các cõi Phật trước mặt phu nhân để bà ta tự tuyển chọn. Sau khi xem xong, bà ta chọn lấy Tây Phương Cực Lạc thế giới. Câu cuối cùng trong lời sau, tức là từ hàng thứ ba trong trang 13, bà ta nói: Ngã kim nhạo sanh cực lạc thế giới, A Di Đà Phật sở. Nghĩa là nay con thích sanh về thế giới cực lạc là chỗ của A Di Đà Phật. Phu nhân tự mình chọn lựa. Lại xem lời tựa: Sử mạc tục hữu duyên, tuân tư diệu quán. Nghĩa là khiến cho kẻ tục hữu duyên trong đời mạt pháp sẽ tuân hành pháp quán mầu nhiệm này. Nói thật ra, phu nhân Di Đề Hy và vua A Xà Thế đều là Bồ Tát hóa thân, giống như hát tuồng diễn trò cho chúng ta xem, há có phải là ác nghịch thật sự? Không gì chẳng nhằm dùng phương pháp này để khuyên chúng ta chọn lựa pháp môn vô thượng, viên đốn, thù thắng bậc nhất, khiến cho hết thảy chúng sanh tội ác sẽ được thành tựu trong một đời. Đúng là bi tâm triệt để của chư Phật Bồ Tát, nhất là trong thời kỳ mạt pháp. Mạt tục là chúng sanh thế tục hữu duyên trong đời mạt pháp. Những ai hữu duyên, giống như các đồng tu đang hiện diện đều có duyên. Duyên có sâu hay cạn khác nhau. Duyên sâu vừa tiếp xúc liền tin tưởng, liền nghiêm túc tu hành. Duyên cạn thì có thể tin nhưng vẫn chẳng thể buông xuống được. Tức là như trong phần trước đã nói, chẳng thể chuyên tu mà là tạp tu, đó là duyên cạn. Chuyên tu là duyên sâu, duyên sâu quyết định thành tựu trong một đời này. Duyên cạn bèn kết pháp duyên, trong đời này rất khó thành tựu. Cổ đức bảo chúng ta, tạp tu thì trong một vạn người chỉ có thể dăm ba người giảng sanh. Thiện Đạo Đại Sư nói, người chuyên tu thì trăm người giảng sanh, ngàn người tu, ngàn người giảng sanh, chẳng sắp một ai. Vạn người tu, vạn người đến. Nói thực tại, pháp môn này khó tin, đúng là khó tin. Chúng ta thấy Tổ sư Đại Đức từ xưa thường là đến tuổi già mới tin tưởng. Tổ sư của Tịnh Tông cũng chẳng phải là ngoại lệ. Các vị Liên Trì và Ngẫu Ích đều là lúc tuổi già. Liên Trì Đại Sư đến tuổi xế chiều, chúng ta biết Ngài thực sự triệt để giác ngộ, nên mới nói, Tam Tạng Thập Nhị Bộ, Nhượng Cấp Biệt Nhân Ngộ, Bát Dạng Tứ Thiên Hạnh, Nhiêu Giữ Tha Nhân Hành. Nghĩa là Tam Tạng 12 bộ nhường cho người khác ngộ, 8 vạn 4000 hạnh để cho kẻ khác hành. Lúc tuổi già, sau khi triệt để giác ngộ, bèn một bộ kinh Di Đà, một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, những thứ khác thảy đều bỏ sạch. Chư vị phải biết, vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, quý vị đọc Tịnh Độ Ngũ Kinh, hãy tra duyệt điều kiện vãng sanh là tín, nguyện, hạnh. Tín là thật sự tin tưởng, tuyệt đối chẳng hoài nghi. Nguyện là có nguyện vọng khẩn thiết, ta muốn sanh sang Tây Phương Cực Lạc thế giới, muốn thấy A Di Đà Phật. Hạnh là một câu Phật hiệu trong 12 thời chẳng gián đoạn, không xen tạp, đó là hạnh. Chúng ta xem lời khai thị của Ngẫu Ích Đại Sư về niệm Phật. Một người niệm Phật vừa muốn hành trì giới, muốn đắp y, đi trì bát, tức khất thực, vừa muốn tụng kinh, vừa muốn làm pháp hội, vừa muốn bái sám, đó là tạp tu. Quả báo của một chút si phước trong thế gian mà thôi, chẳng thể thành tựu, đã hoàn toàn phá hoại chuyên tu. Chúng ta nghĩ tới Liên Trì Đại Sư vào lúc tuổi già, một câu A Di Đà Phật 4 chữ. Quý vị đọc Trúc Sông Tùy Bút sẽ thấy, người khác thỉnh giáo lão nhân gia, lão nhân gia dạy người khác tu hành theo cách này.